Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cung kính thỉnh thầy an tọa, mời đại chúng an tọa. Kính thưa quý Phật tử, chắc quý vị đã rất là quen thuộc với thầy hành trì của chúng ta, bởi vì thầy nói từ ngày hôm qua cho đến hôm nay mà bây giờ vẫn còn có sức lực và rất là hoan hỷ để ban cho chúng ta một thời pháp thoại nữa. Và một tràng pháo tay cho thầy hành trì của chúng ta. Xin giới thiệu quý vị sơ lược về thầy hành trì. Thầy là chủ trang nhà Hoa Vô Ưu. Quý vị có thể lên mạng search hoavouu.com thì trên đó có rất nhiều bài vở về Phật giáo. Quý vị nghiên cứu về học thuật, về văn hóa, về lịch sử, về kinh điển thì trên Hoa Vô Ưu rất là nhiều tài liệu cho quý vị học. Và thầy là một người take care cái website đó và chủ nhiệm cái website đó. Và ngoài ra thầy hành tuệ của chúng ta vừa rồi ngày hôm qua khai mạc, mà bây giờ chương trình cũng như là những hình ảnh đã lên website hoavouu.com. Quý vị nào muốn thấy mình trên đó, muốn xếp cái hình ảnh ngày hôm qua, quý vị có thể lên hoavouu.com thì quý vị có thể lưu lại những tấm hình ngày hôm qua. Và thầy hành tuệ cũng là giảng sư, có nhiều bài giảng ở trên YouTube, và thầy cũng đi giảng rất là nhiều nơi. Ngoài ra thầy cũng có cái tài gọi là MC rất là trôi chảy, rất là thông suốt mà chúng ta đã chứng kiến, phải không ạ? Và bây giờ chúng con xin nhường sân lại cho thầy để thầy ban thời pháp thoại cho Phật tử. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính đảnh lễ cảm tạ thượng tọa trụ trì chùa Thiên Trúc. Kính thưa tất cả quý vị, chúng tôi chúng tôi vui vô cùng khi mà quý vị còn ngồi đến giờ này. Chúng tôi nghĩ là các vị hôm nay là người giỏi nhất trong cái khóa tu này. Quý thầy lên một tiếng thôi rồi đi xuống uống trà. Quý vị ngồi đây 8 tiếng đồng hồ, 8 bài giảng, 8 vị giáo thọ. Không biết cung bậc nào mà diễn tả cái cảm xúc chịu đựng của quý vị. Kính thưa đại chúng tôi chỉ còn có 20 phút phải không? Là hết giờ đúng không? 45 phút hả? 40 phút. Dạ thưa đại chúng, tôi xin vào liền cái đề tài của mình hôm nay, đó là lên thuyền Bát Nhã. Trước nhất là thuyền Bát Nhã là cái thuyền gì mà đại chúng đã từng lên hay chưa? Nó là cái thuyền gì mà quý vị chưa lên? Bát Nhã hay còn gọi là trí tuệ. Trí tuệ này là trí tuệ giải thoát chứ không phải là trí tuệ của thế gian. Trí tuệ thế gian là cái trí tuệ mà còn bị sanh tử luân hồi. Cái trí tuệ đó nó phù hợp hôm nay mà nó sai ngày mai. Cái trí tuệ đó nó phù hợp bây giờ mà nó không phù hợp với ngày mai, ngày kia, ngày mốt, ngày kia nữa. Cái trí tuệ của thế gian là cái trí tuệ nó phù hợp với bây giờ mà nó không phù hợp với một cái tương lai nào đó xa hơn. Nó phù hợp với ở đây, với cái cõi của con người, mà nó không phù hợp với ở cái cõi khác. Nó không phục vụ cho một cái tiến trình sinh diệt của vạn loại hữu tình trong trời đất. Thế thì trong cuộc đời này có 2 yếu tố, đó là chân đế và tục đế. Chân đế là cái nó vượt ra khỏi không gian và thời gian. Nó vượt ra khỏi chủ thể của con người. Nó vượt ra khỏi cái nền văn hóa mà con người ta đang sinh sống. Cái trí tuệ đó, cái đường hướng đó, cái phương cách đó được gọi là chân đế, tục đế. Là cái phù hợp với cuộc đời này, phù hợp với con người này, phù hợp với cõi đời này, phù hợp với quốc độ này, phù hợp với ở đây mà không phù hợp với chỗ khác. Hay nói khác hơn, nó đúng hôm nay nhưng nó sai ngày mai. Tuy nhiên, cả hai cái phương diện này đều có giá trị tồn tại của nó, mà chúng ta không thể bỏ đi một trong hai cái đó. Thế thì, xin thưa đại chúng, giáo lý của Đức Thế Tôn dạy chúng ta trí tuệ. Thế trí tuệ này là trí tuệ gì và làm sao để có được cái trí tuệ này? Đại chúng muốn không? Dạ, kính thưa quý vị, cái trí tuệ mà Đức Thế Tôn dạy cho mình đó là cái trí tuệ vượt ra khỏi hai cái cực đoan của đời sống. Thế nào là hai cực đoan? Hay gọi khác hơn, lên thuyền Bát Nhã, để chúng ta có được cái trí tuệ Bát Nhã, để chúng ta chèo cái con thuyền Bát Nhã đó từ bờ bên này, tức là bờ chưa có giải thoát, tức là bờ còn u minh, bờ còn mê muội, qua bờ bên kia là bờ giải thoát, bờ giác ngộ. Tay ta bưng chén cơm mùi hương tích, cạn với nhau một chung nước Tàu Khê, dẫn quần sanh bảo sở sớm quay về, thuyền Bát Nhã dong buồm lên bến giác. Hoặc là ăn cơm hương tích, uống trà Tàu Khê, ngồi thuyền Bát Nhã ngắm trăng lăng già. Từ cái buổi bình minh nghe Phật Pháp tới bây giờ, đại chúng có nghe mấy câu thơ này chưa? Dạ xin thưa, nó gần quá mà. Dạ xin thưa đại chúng, đại chúng là những người ở với cuộc đời, ăn ngủ với cuộc đời, sinh sống với cuộc đời, vui buồn với cuộc đời. Còn quý thầy là những cái người mà gọi là đi ngược đường với thế gian, đi ngược dòng chảy của thế gian. Những cái gì mà chúng sanh ở ngoài nó vui nó chơi á, thì dường như là mình bỏ qua một bên. Nhưng mà không phải bỏ hết, lâu lâu cũng còn chút đỉnh. Nhưng mà xin thưa, trên cái con đường vượt thoát thế gian đó thật là khó. Và cái con đường vượt thoát ra khỏi hai biên tế của cuộc sống, thế nào là hai biên tế? Ví dụ một điều đơn giản. Chúng ta đã nghe Bát Phong Suy Bất Động, phải chưa? Bài pháp của ai? Hòa Thượng Thích Thông Hải. Buồn, vui, tốt, xấu, khen, chê, được, mất, tám ngọn gió này, có vị nào là không bị nó thổi không? Có vị nào mà từ trước tới giờ chưa buồn không? Có vị nào từ trước tới giờ chưa khóc không? Có vị nào từ trước tới giờ chưa cười không? Nhưng chúng ta biết chắc với nhau là chúng ta khóc một hồi rồi chúng ta sẽ nín. Chúng ta cười một hồi rồi chúng ta cũng sẽ khóc trở lại. Và chúng ta buồn từ cái buổi bình minh của cuộc sống tới giờ, có đại chúng nào buồn, 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 vô cùng buồn, buồn gọi là thối ruột á, mà cho đến bây giờ quý vị còn giữ nguyên cái cung bậc đó không? Và dường như là chúng ta không cố tình để bỏ đi cái nỗi buồn ấy, mà dường như ngày nào đó nó buồn, xong rồi lại ngày nào đó nó lại vui lên, rồi ngày nào đó nó lại khỏa lấp đi những cái gì mà mình đã từng có, rồi mình đã từng mất mát. Nhưng xin thưa, chúng ta có cả hai. Chúng ta có buồn, có vui, có tốt, có xấu, có được, có mất. Và trong cuộc đời này, tất cả đại chúng ngồi đây, không trừ bất cứ một ai hết, hễ chúng ta có cái gì thì chúng ta sẽ mất đi cái đó. Đại chúng hiểu không? Dạ hiểu không? Nhưng mà làm được không? Hiểu là như vậy, nhưng mà có làm được như vậy hay không? Nếu làm như vậy rồi, làm được rồi đó, thì mình đã đi qua bên bờ bên kia rồi, có nghĩa là đã ngồi thuyền Bát Nhã. Còn nếu chúng ta chỉ có hiểu không thôi, mà không có làm được á, thì mình cũng chỉ là ngồi trên thuyền, nhưng mà ở bên này, chúng ta không chịu chèo, Chúng ta đã lên được con thuyền rồi, con thuyền đó đẹp đẽ, lộng lẫy, thuyền rồng, thuyền phụng, con thuyền đó có cái máy bao nhiêu ngựa đó chẳng hạn, mạnh mẽ vô cùng, chỉ cần vượt thoát mà thôi. Nhưng rồi đại chúng không chịu đi, không chịu, mình hiểu được cái thuyền, mình hiểu tất cả mọi thứ, không chịu chèo, không chịu chống, không chịu vượt thoát. Xin thưa đại chúng, cái mà chúng ta không thể làm được, không thể tự bản thân mình bứt phá ra được, nằm ở đây nè, nằm ở đây nè, nằm trong chính bản thân ta. Đại chúng hiểu được rằng trong cuộc đời này tất cả là vô thường, tất cả sẽ bị hoại diệt dưới lớp bụi của thời gian, tất cả mọi thứ đều đổ vỡ, đều tan nát, tất cả mọi thứ đều chôn vùi và phủ lấp hết tất cả. Ấy thế mà ngày hôm nay chúng ta mất một tí, chúng ta đã đau buồn vô cùng. Phải vậy không? Chi mà tội vậy? Chúng ta sẽ mất hết mà. Bao nhiêu sự gầy dựng của cuộc đời mình, bao nhiêu sự ôm ấp của cuộc đời mình, bao nhiêu sự gìn giữ của cuộc đời mình, rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ bỏ lại sau lưng, bỏ lại tất cả, bỏ lại một cách trọn vẹn. Ấy thế mà ngày hôm nay nó nói xấu mình một cái mình lại buồn là sao? Rồi một ngày nào đó chúng ta ra đi, trong đời này người ta có nói xấu mình đi chăng nữa cũng có sao đâu. Đại chúng có mặt ở đây thì tôi biết chắc chắn rằng ông Cố, ông Cổ, ông Sơ, ông Sờ, ông Sở gì đó đã từng có mặt ở nơi đây. Phải vậy không? Ấy thế mà cho đến bây giờ các vị có nhìn thấy cái ông đó, cái bà đó đâu. Chúng ta cũng vậy, xuất hiện trong cõi đời này rồi biến mất khỏi cuộc đời này, không để lại bất cứ tì vết nào cả. Và cuộc đời này dường như nó xô dạt hết tất cả mọi thứ, nó bỗng chốc hiện và bỗng chốc lìa xa, bỗng chốc xuất hiện và bỗng chốc ra đi. Sinh như trước sam, tử như thoát cố, tự cổ cặp kim cánh vô dị lộ, sanh như mặc áo, chết như cởi quần, xưa nay vô cùng không đường nào khác. Đó là bài thơ của Vô Nhị Thượng Nhân. Chúng ta như thể là con đom đóm trong đêm, lập lòe rồi chấm dứt. Trong cái lúc mà nó lập lòe, nó tỏa sáng đó, chúng ta có được niềm vui. Nhưng xin thưa đại chúng, không có niềm vui nào tồn tại miên viễn cả, và cũng chẳng có nỗi buồn nào tồn tại miên viễn cả. Con người này đã là không miên viễn thì cái xuất hiện trong con đời con người này lấy gì để làm miên viễn? Chúng ta có con, rồi chúng ta cũng sẽ bỏ con. Chúng ta có chồng, rồi chúng ta cũng sẽ bỏ chồng. Chúng ta có nhà cao cửa rộng, xe cộ, bao nhiêu cái, bao nhiêu chiếc, bao nhiêu căn đi chăng nữa, doesn't matter, anh cũng sẽ bỏ đi hết mà thôi. Thế thì cái còn lại là cái gì? Phật giáo không phải để cho chúng ta thấy được một cái viễn cảnh u ám, mà cho chúng ta thấy được rằng cuộc đời này không phải bám chấp. Anh có tất cả trong vòng tay hiện tại bây giờ đây. Có những người giàu lắm thưa các vị, người ta có thể bây giờ người ta ngồi không, cho đến lúc chết người ta cũng không có ăn hết tiền mà người ta đang có. Ấy thế mà người ta vẫn cảm thấy thiếu thốn, vẫn cảm thấy đau khổ, và vẫn thấy có một cái gì đó chưa thỏa mãn với đời sống này. Mỗi một con người của chúng ta chỉ có một khoảng thời gian nhất định để sống. Nếu kéo dài cái khoảng thời gian của mình sống ra đó, tối đa là 100 năm hay hơn 100 năm. Nhưng kéo ngắn dần cái sự sống lại, xin thưa đại chúng, chỉ trong một hơi thở mà thôi. Hễ chúng ta không còn thở nữa thì chúng ta từ giã cuộc đời này. Mà khi đã từ giã cuộc đời này rồi thì đừng có nói gì anh có bao nhiêu con cái, anh có bao nhiêu nhà cửa, anh có bao nhiêu xe cộ, anh có bao nhiêu tiền trong nhà băng. Có những người đi làm rồi dành dụm tiền đó, không dám chi tiêu gì cả. Mỗi tháng nhìn thấy cái tiền của mình nó lên, nó lên, nó lên, nó lên, nó lên, cứ thế mà vui thôi. Nhưng mà xin thưa, tội nghiệp vô cùng cho những người như thế đó. Người ta không dám dùng cái đồng tiền mà họ kiếm được bằng mồ hôi, nước mắt của mình để làm cho cuộc đời này có ý nghĩa. Người ta chỉ dùng cái đồng tiền của mình đó để rồi một ngày tháng nào đó họ chết đi, cái số tiền đó người khác sử dụng. Và xin thưa, cuộc đời này ai làm cái gì thì người đó chịu trách nhiệm cái đó. Dẫu là không có ai bắt cả, dẫu là không có ai định đoạt cả, tầm tay của mình là định đoạt số phận của mình. Xin thưa đại chúng, trong cuộc đời này không có cái gì tồn tại một cách độc lập của nó mà không dựa vào bất cứ cái thứ gì khác. Chưa từng có một cái gì nhỏ nhoi, cho đến cái con bacteria đi chẳng hạn, hay là một con virus chẳng hạn, nó có là vì nó có cái lớn hơn nó để nó tồn tại nó mới có. Chúng ta có mặt trong cuộc đời này không phải tự dưng mà có mặt. Nếu như ngày cái buổi mà, nếu mà nói xa hơn nữa thì chúng ta không biết làm sao để nói, nhưng mà nói gần hơn, từ cái buổi cha mẹ sinh ra, các vị cũng đã ăn mới có thể lớn được, đã hít thở không khí để có thể lớn được. Nếu như chúng ta hít thở không khí này, đừng nghĩ không khí này là free, đừng nghĩ không khí này là không có gì, đừng nghĩ không khí này tự dưng mà có. Nó phải có cỏ, cây, hoa, lá, đất cát ở ngoài kia. Nó phải có chủng loại thực vật để cái này nó hít thở vào CO2 để nó thở ra khí oxy cho mình hít thở. Xin thưa đại chúng, không có phi. Chúng ta là người hưởng thụ, hưởng tụ từ cái phẩm vật chúng ta dùng cho đến tất cả mọi thứ trong trời đất này. Cái hoa này đừng nghĩ là không có ảnh hưởng tới ta. Nó với ta đang giao hòa với nhau, cây cỏ ngoài kia cũng vậy. Xin thưa đại chúng, ngày hôm nay đây chúng ta 30-40 pound, 100 pound, làm sao mà để có được cái sinh mạng này? Đã bao nhiêu con heo nè, con gà nè, con cá nè, con tôm nè, con bò nè, nó nằm ở đây rồi. Đã bao nhiêu rau muống, rau lang, cải, bắp cải, rồi su hào, dưa leo, đậu hũ, nó nằm trong đây nè, nó mới lên được như thế này. Có phải vậy không? Nếu mà chúng ta không ăn thì mình đâu có sống được như thế này. Thế là tất cả những cái kia phải chết để cho chúng ta sống như ngày hôm nay. Thế là thân xác này đây á, đã mang nợ của bao nhiêu vạn loại hữu tình trong cuộc đời này rồi. Đừng có nghĩ là anh không nợ ai. Dẫu là anh đã trả sòng phẳng hết tất cả nợ mà khi anh đang sống, thì cái xác thân đây là một khối nợ. Anh 50kg là anh nợ 50 pound. Có phải vậy không? Anh lấy đâu ra mà anh gọi là anh không có nợ? Và xin thưa đại chúng, trong cái pháp Ba La Mật, 6 pháp Ba La Mật để đưa một chúng sanh thành một bậc thánh, cái pháp đầu tiên là pháp gì? Pháp gì? Bố thí. Cho một tràng pháo tay đi. Tại sao phải bố thí? Tại sao phải bố thí? Trừ bỏ sang tham, tạm thời thôi, chưa phải là gốc gác. Xin thưa đại chúng, từ cái buổi sinh ra chúng ta đã hưởng thụ rồi. Thế thì cái việc đầu tiên là mình phải ý thức được sự hưởng thụ đó là do người khác cho ta, chứ không phải ta tự có mà nên. Thế thì cái việc đầu tiên chúng ta phải ý thức được rằng bố thí là cần phải cho đi. Anh phải cần làm gì đó cho ai để đáp lại cái ân đức mà anh đã sinh sống trong cuộc đời này. Hễ không có sinh mạng này thì đừng có nói gì vợ, con, nhà, cửa, tiền, tài, danh, vọng, được, mất, buồn, vui, tốt, xấu, vân vân và vân vân. Nếu mà không có cái này thì đừng có nói chi cái khác cả. Cho nên khi anh có cái này rồi thì anh cần phải lấy cái đây nè để làm cái gì đó cho ai khác hơn. Cho nên đại chúng cần phải lấy cái sinh mạng này lễ Phật nè, để sám hối dùm cho mấy cái con kia, nhờ nó chết mà mình mới sống được, nhờ cây cỏ nó chết mình mới sống đây, phải không? Chứ nếu không có tụi nó thì mình làm gì có. Và rồi chúng ta biết được rằng chúng ta chỉ có một khoảng thời gian để sống, tranh thủ sử dụng cái thân này để làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Và một khi nào đó chúng ta bỏ cái thân này, đó là điều tất nhiên trong cuộc sống. Đại chúng nhớ không? Nhớ một điều là bỏ cái thân này là một điều tất nhiên trong cuộc sống. Bình thường không? Quý vị sợ chết không? Bây giờ còn sợ chết không? Còn không? Chắc không? Ngon lành á. (Cười) Dạ xin thưa đại chúng, nói thì dễ, làm thì hôm nay nó đau cái lưng ngồi từ sáng giờ, nó ê cái mông quá rồi thầy ơi. Có ê không? Có ê. Dạ xin thưa, đó là sự thật. Có một chút xíu thôi chịu không nổi rồi, chứ đừng có nói chi mà bỏ cái thân này. Đã bệnh có một chút thôi là đã la than trời trách đất rồi, chứ đừng có nói chi là có ai đó đến cắt tay cắt chân mình. Xin thưa đại chúng, nói là như vậy, nhưng chúng ta vẫn biết được rằng để từ bỏ một cái gì trong tầm tay thật là khó. Nhưng cần phải ý thức được rằng từ bỏ cũng là một điều tất nhiên trong cuộc sống. Ngày hôm nay đây, tôi ghét nhất là vỗ tay mà cái vỗ lết chách, cái vỗ mạnh lên, vỗ đều một cái đây. Rồi, đừng có vỗ tay nữa nha. Mình hiểu được rằng có thì mình vui, mà khi mình mất thì mình lại buồn. Đó là một cái luật mà tréo que trong cuộc đời này. Nó chưa phải là một cái trí tuệ bát nhã, tức là một trí tuệ giải thoát. Chúng ta biết rằng có là mình vui, đó là chuyện bình thường. Nhưng mất cũng là chuyện bình thường. Cung bậc của nó cũng y chang nhau. Tại vì chưa từng có ai trong cuộc đời này mà có mà không mất. Chưa từng có cái thứ gì trong cuộc đời này nó có mà nó không mất đi. Hễ nó không mất đi thì trong vũ trụ này không có chứa hết được. Có phải vậy không? Hiểu được chưa? Có làm được không? Đơn giản thôi thưa đại chúng. Hiểu được là một chuyện khác. Và nếu mà chúng ta hiểu rồi đó, làm sao biến cái hiểu của mình trở thành máu thịt của mình để chúng ta sống, cái đó là đại chúng qua bờ bên kia. Còn nếu mà đại chúng chỉ có hiểu thôi, rồi nhìn ngắm nó thôi, thì chúng ta vẫn còn ở bờ bên này. Chúng ta hiểu thôi mà không chịu đi qua bờ bên kia thì chúng ta sẽ không tự tại vô ngại trong cuộc đời này. Chúng ta bị cột chặt trong cái cuộc đời này là tại vì những cái buồn, cái vui, cái tốt, cái xấu, cái khen, cái chê, cái được, cái mất đó thôi. Có gì khác hơn cái đó? Đại chúng cứ hãy nhẩm lại cuộc đời mình mà xem. 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, cho đến tầng tuổi này rồi. Cái gì có thì cũng đã có rồi. Cái gì không có thì còn hơi sức nào nữa mà tìm với hiểu, để mà mong cầu, để mà muốn giành được. Cho nên, xin thưa đại chúng, giáo lý của Đức Thế Tôn rất đơn giản, rất nhẹ nhàng, rất gần gũi với đời sống thực tiễn của chúng ta đây. Chúng tôi hy vọng rằng bao nhiêu năm nay đại chúng học Phật Pháp không phải là không thấm tương, không thấm chao, thấm dữ lắm. Đại chúng học từ lúc mà tôi chưa sinh ra trong cuộc đời này nữa, ấy thế mà ngày hôm nay bày đặt đứng đây mà nói cho quý vị nghe. Phải vậy không? Dạ đó là sự thật. Nhưng xin thưa, không phải là tôi nói vậy là tôi có thể thiện thệ đi qua bờ bên kia một cách rốt ráo đâu. Mà chúng ta đang nhắc nhở nhau đó, ngày nào chúng ta còn hơi thở là ngày đó chúng ta còn bám víu với nhân gian. Và xin thưa, chúng ta cần phải làm cái gì đó để đền đáp lại nhân gian này. Dẫu là mình không thiếu nợ ai, nhưng mà nợ sinh mạng này, nợ chúng sanh trong cuộc đời này. Kính thưa quý vị, những người tu theo Phật, hay là khác hơn những chư tăng, hay là quý vị làm công quả, hay quý vị làm việc thiện sự, chúng ta luôn luôn gặp những trở ngại, có phải vậy không? Những người nào càng phát tâm dũng mãnh, càng làm cái việc thiện bao nhiêu, dường như các vị càng gặp cái trở ngại bấy nhiêu. Thì hôm nay đây chúng tôi chia sẻ một cái bài kinh pháp cú để cho đại chúng cảm thấy rằng chúng ta cần phải làm như thế nào trong đời sống. Ta phải có thái độ như đàn voi lâm trận, mạnh tiếng giữa rừng gươm đao giáo mát, bình tĩnh hứng lấy những nỗi nhọc nhằn, chua cay của cuộc đời và thản nhiên vững bước trên lộ trình giải thoát. Các vị hãy xây dựng cho đời sống của mình đây, mà Đức Phật dạy là hãy tự thắp đuốc lên mà đi, xây dựng một đời sống của mình dũng mãnh, tinh tiến. Trong cuộc đời này nó mất là nó mất, mà nó còn là nó còn, không sợ chi cả. Lời nói là gió bay, người ta không phải chửi mình mà mình trở thành cái đó, người ta không phải thương mình mà mình khác đi được. Chính vì vậy mà đời sống của chúng ta đây dũng mãnh, tinh tấn, đừng nghe cái gì, đừng hiểu cái gì mà cái đó mình chưa đã từng trải qua, kinh nghiệm qua, và soi chiếu nó trong tinh thần giáo pháp của Phật. Một cái bài kinh pháp cú nữa mà chúng tôi muốn gửi đến đại chúng đó là: vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người hận thù ta sống không thù hận. Đó là một cái bài kinh pháp cú ở trong phẩm An Lạc. Tiếp theo: vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau, giữa những người ốm đau ta sống không đau ốm. Đây là kinh pháp cú đó nghe, chứ không phải tôi tự đặt ra nha. Một bài kinh nữa: vui thay chúng ta sống không rộn giữa buộc ràng, giữa những người buộc ràng ta sống không ràng buộc. Cứ theo cái nghĩa đó mà chúng ta bây giờ mới diễn nè, mới là của tôi nè nghe. Vui thay chúng ta sống không kẹt giữa ghét thương, giữa những người ghét thương ta sống không. Rồi bây giờ tôi đọc hai câu đại chúng đọc tiếp nha. Vui thay chúng ta sống thanh thản giữa mất còn, giữa những người mất còn ta sống không còn mất. Rồi tiếp tục. Cứ thế mà mình diễn thôi. Và vui thay chúng ta sống không vướng giữa khổ đau, tuyệt vời tuyệt vời. Giữa những người khổ đau ta sống không đau khổ. An lạc không? Chỉ có vậy mà an lạc thôi chứ có gì đâu. Chỉ có vậy mà lên thuyền bát nhã vượt bờ bên kia thôi. Thế thì đại chúng đã sẵn sàng chưa? Từ nay trở đi, ai có nói mình xấu, không phải vì người ta nói mà mình xấu đâu. Có phải vậy không? Ai nói mình tốt, cũng không phải vậy mà mình tốt lên đâu. Nhưng mà tâm thức của chúng ta bao giờ cũng vậy. Ai nói tốt á, trời ơi, nó nức nở trong lòng. Ai nói xấu đó thì buồn ơi là buồn. Và gặp cái con nhỏ kia mà mình đã ghét rồi đó, thì thôi, nó ở tuốt ngoài kia, thấy cái bóng dáng nó là đã thấy ghét rồi. Phải vậy không? Thương nhau thì củ ấu cũng tròn, mà ghét nhau thì quả bồ hòn cũng méo. Mình còn mấy phút nữa chị? Dạ không, 55 phút rồi phải không? 5 phút nữa. Và chính vì lẽ đó mà chúng ta rất là gấp rút. Thời gian không cho phép, chúng tôi cũng không cho phép mình để nói nhiều, để rồi cái thời gian đó lấn sang cái khác nữa. Thời gian gấp rút như vậy đó, đời sống của chúng ta gấp rút như vậy đó. Và chúng tôi hy vọng rằng cái buổi, cái thời gian mà chúng ta thực tập với nhau 3 ngày ở nơi đây sẽ là chất liệu đủ đầy để đại chúng vào đời. Và gặp trở ngại trong cuộc đời này rồi, xin thưa đại chúng, chỉ có Pháp Phật sẽ gỡ chúng ta ra trong cuộc đời này. Ai trong chúng ta cũng có buồn vui hết cả. Ai trong chúng ta cũng có lúc còn, lúc mất hết cả. Tuy nhiên, thái độ để đối xử với cuộc đời là chất liệu làm cho chúng ta giác ngộ hay không giác ngộ. Xin thưa đại chúng, tất cả chư Phật trong mười phương, tất cả Bồ Tát trong mười phương đều dùng cái cõi của con người này mà thành tựu quả vị. Nếu một ngày nào đó đại chúng từ giả cõi đời này để tìm cái cõi nào đó xa xăm, thì đại chúng sẽ thất vọng vô cùng. Xin hỏi đại chúng, bây giờ đại chúng mong muốn lên cõi Phật A Di Đà không? Muốn không? Lên trên đó làm gì? Dạ, lên trên đó để trốn đời hay sao? Hay lên trên đó để không còn khổ đau trong đời sống này nữa? Nhưng xin thưa, các ngài không phải từ trên đó tu hành mà thành đạo trên đó đâu. Các ngài thành đạo trong cõi này nè. Chúng ta đừng có trốn đời, chúng ta không trốn ở đâu được cả. Và nếu như chúng ta còn tham, còn sân, còn si, thì không lên trên đó được. Phước không có, đức không có, thì chúng ta không lên trên đó được. Và không phải chỉ có niệm Nam Mô A Di Đà Phật là lên đâu. Không có dễ dàng và đơn giản như chúng ta tưởng tượng và nghĩ ngợi một cách không cần gì cả đâu. Xin thưa đại chúng, nếu mà đại chúng niệm như cái máy đó, thì đại chúng sẽ không thể niệm 24 giờ trên 24 giờ như cái máy được. Tôi chắc chắn là như thế đó. Cho nên công viên mãn, quả vị viên mãn, cái đức độ viên mãn, cái trí tuệ viên mãn ở trong Kinh Pháp Hoa, có một đoạn là Đức Thế Tôn không có chỗ nào trong hằng hà sa pháp giới này mà Đức Thế Tôn không bỏ sinh mạng của mình ở đó để làm lợi ích cho chúng sanh. Nếu như chúng ta đây làm như Đức Thế Tôn á, thì may ra chúng ta còn thành cái gì đó. Nhưng mà thật ra Đức Thế Tôn cũng chẳng có cần thành cái gì hết á. Sau khi mà Ngài đã giác ngộ, đã giải thoát rồi, người ta sẽ gán ghép cho Ngài nhiều cái danh hiệu cả. Nhưng mà Đức Thế Tôn chẳng cần cái danh hiệu đó bao giờ. Tại vì Như Lai là như bất động. Nếu mà Như Lai còn cái gì để mà Như Lai thành thì chẳng phải là Như Lai. Có phải thế không? Cho nên là tịch nhiên giữa cõi đời này, an trú trong cõi đời này, mà thái độ của Đức Thế Tôn vào đời đó là còn nhân, còn duyên, và hết nhân, hết duyên thì rời bỏ cuộc đời này. Và trong cuộc đời này chúng ta cũng vậy đó. Còn nhân, còn duyên thì còn với nhau, còn thấy nhau, còn gần gũi nhau, còn ghét, còn thương, còn buồn, còn giận. Còn nếu đã hết duyên rồi thì xin thưa, chúng ta sẽ vĩnh viễn không còn nhìn thấy nhau nữa đâu. Cho nên còn gặp nhau đây thì cứ hãy trìu mến, thương yêu nhau đi. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận. Chúng ta phát tâm là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, ấy thế mà cái con nhỏ làm bếp ở chùa độ nó không có được, trừ nó ra. Phải không? Phiền não vô tận thề nguyện đoạn, ấy thế mà có chút chút người ta nói nọ nói kia mà mình là không có, có gạt bỏ nó ra được thì làm sao mà đoạn tận được đấy. Xin thưa đừng có nói chi chúng sanh, đừng có nói chi phiền não vô tận, chỉ nói gần gũi anh em với nhau ở chung một chùa, Phật tử đi chung một chùa, Phật tử đi các khóa tu này cùng với nhau ấy thế thôi. Ấy thế mà tâm thức của chúng ta đã là kẻ nọ người kia xa lạ như chưa từng gặp gỡ trong cuộc đời này. Xin thưa đại chúng, nói thì dễ, thực tập và thực hành để sống trong cuộc đời này mới khó. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều cái khóa tu như thế này để cho tất cả đại chúng và tất cả chúng tôi bày tỏ nỗi lòng mình và chia sẻ những gì mà đã bao nhiêu năm, đã bao nhiêu tháng học hỏi trong kinh điển và đối diện thật với cuộc đời. Đại chúng cũng vậy, đại chúng cũng đã học hỏi Phật Pháp thật nhiều, nghe Phật Pháp thật nhiều. Ngoài cái việc đi tu học ở đây, đại chúng ở nhà còn mở CD, còn mở online, còn nghe hết ông thầy này, thấy ông giảng tào lao quá là mở ông thầy khác để nghe. Mình lựa chọn đủ kiểu hết. Ấy thế mà đời sống của mình như thế đó. Ra đối diện với cuộc đời, ai hơn ai thua, mình cũng vẫn hơn thua lại với cuộc đời. Xin thưa đại chúng, hiểu là một chuyện, thực hành là chuyện khác. Hy vọng rằng Đại chúng cứ hãy tu, cứ hãy nghe thật nhiều, rồi đến một ngày nào đó, cái giọt nước nó sẽ làm tràn ly và đại chúng sẽ bùng vỡ được rằng ta không còn gì đối với cuộc đời này nữa. Và giờ đây thõng tay vào chợ, ai nói, ai thương, ai buồn, ai ghét, cũng như như bất động giữa cuộc đời này, cũng không lay động giữa đến, giữa đi, giữa được, giữa mất, như Như Lai đã từng tồn tại ở nơi này, như Như Lai đã từng bỏ cuộc đời này ra đi. Tất cả như thể là tịch diệt, tất cả như thể là củi hết lửa tắt. Nhân và duyên từ đây có mặt, nhân và duyên từ đây chia lìa, thì ta có mặt, thì ta chia lìa, có gì phải buồn, có gì phải khổ trong cuộc đời này nữa đâu. Phải vậy không? Chúng tôi hy vọng là đại chúng đã qua bờ bên kia rồi. Cho nên mời tất cả các vị đứng dậy hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật đạo.